Tác phẩm: Lịch sử khẩn hoang miền Nam. Biên khảo: Tác giả: Sơn Nam. Người đọc: Xuân Hùng. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản: Công cuộc nam tiến của cư dân người Việt gắn liền với lịch sử khẩn hoang vùng đất phía Nam. Ngay từ thế kỷ 16-17, dân cư Việt đã sớm đặt chân trên vùng đất mà Như Châu Đạt Quang, từ thế kỷ 13, khi đi sứ đến Chân Lạp đã ghi nhận. Bắt đầu vào Châu Bồ, vùng biển Vũng Tàu ngày nay. Gần hết cả vùng là bụi rậm của rừng thấp, những cửa rộng của con sông lớn chảy dài hàng trăm dặm, bóng mát tùm của những gốc cổ thụ và cây mây dài tạo thành những chỗ trú xum xuê. Khắp nơi vang tiếng chim hót và tiếng thú kêu. Vào nửa đường trong sông, thấy những cánh đồng hoang không có một gốc cây. Xa nữa, tầm mắt chỉ thấy toàn cỏ cây đầy rẫy. Hàng trăm, hàng nghìn trâu rừng tụ tập, từng bầy. Tiếp đó, những con đường dốc đầy tre chạy dài hàng trăm dặm. Ghi chú: Châu Đạt Quang, Chân Lạp Phong Thổ Ký, bản dịch Lê Hương năm 1973. Hết ghi chú. Hoặc như Lê Quý Đôn trong Phủ Biên Tạp Lục: Từ cửa biển Cần Giờ, Xoài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm hàng nghìn dặm. Rõ ràng là trước khi chúa Nguyễn và các vua triều Nguyễn thiết lập những đơn vị hành chánh và cai trị, khẳng định vai trò nhà nước chủ quyền trên mảnh đất phía Nam, thì từ rất sớm, dân cư Việt vốn là những nông dân siêu tán, thợ thủ công cùng khổ, những binh lính lao dịch lưu đày. Dưới sự áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến, của chiến tranh địch họa, thiên tai đã buộc phải rời bỏ xóm làng vào Nam khẩn hoang lập nghiệp. Ngay từ những ngày đầu, họ đã phải đối mặt với bao khó khăn thử thách trên bước đường chinh phục thiên nhiên, thuần hóa đất đai, lập làng dựng nghiệp trên vùng đất mới. Đến đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh. Hoặc: Chèo ghe sợ sấu cắn chân, xuống sông sợ đĩa, lên rừng cọp âm. Thật ra trước khi dân cư Việt đến, vào những năm đầu công nguyên, vùng đất Nam Bộ này đã là một vùng dân cư văn hóa đặc sắc, với vương quốc Phù Nam, văn hóa ốc eo, vùng tranh chấp giữa vương quốc Champa và Chân Lạp. Song những nền văn hóa dân cư này đã bị lụi tàn nhanh chóng, và theo nhiều nhà nghiên cứu thì vùng đất phía Nam này đã diễn ra quá trình hoang hóa, mà nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp là do những chuyển biến trong cơ cấu dân cư. Sự không thích ứng với những điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa dưới thời Chân Lạp, tình trạng chiến tranh liên miên giữa Chân Lạp và Champa trên địa bàn Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, và những đợt tấn công của đế quốc Nguyên Mông và các nước Đông Nam Á. Ghi chú: Võ Sĩ Khải, Địa chỉ văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1986. Hết ghi chú. Trước khi lưu dân Việt đến lập nghiệp, các cư dân Khmer và các dân tộc ít người khác đã sống lẻ tẻ, rải rác trên các dòng đất cao, các vùng đồi núi. Với số lượng dân cư ít ỏi, trình độ kỹ thuật thấp kém, kết quả khai phá, mở đất chưa nhiều. Do đó, Sài Gòn, Gia Định vẫn là đất tự do của các dân tộc và hầu như vô chủ, là đất hoang nhàn cả về kinh tế lẫn chủ quyền. Ghi chú: Trần Văn Dầu, Trần Bạch Đằng, Địa chỉ văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1986. Hết ghi chú. Người lưu dân Việt đã không ngừng khai hoang mở đất, lập làng xóm, phố chợ, và cùng với lưu dân người Hoa đến sau đó ít lâu. Năm 1679, Dương Ngạn Địch và Trần Thắng Tài đã di dân người Hoa đến Cù Lao Phố, Biên Hòa, Mỹ Tho. Năm 1715, Mạc Cửu mở mang đất Hà Tiên cùng với người Khmer bản địa chinh phục thiên nhiên và định kế lâu dài. Và mùa xuân năm Mậu Dần, năm 1698, chúa Nguyễn cử thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược, lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Gia Định làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn, đất đai mở rộng ngàn dặm, dân số được hơn 4 vạn hộ. Có thể nói năm 1698 là mốc chính thức quan trọng xác lập về mặt nhà nước chủ quyền của người dân Việt trên đất đai, làng xã mà họ đã bỏ công khai phá xây dựng. Đó cũng chính là sự gặp gỡ giữa việc thỏa mãn nhu cầu, nguyện vọng, sinh cơ lập nghiệp của nhân dân với yêu cầu mở cõi, phát triển và củng cố cương vực đất đai của chính quyền nhà Nguyễn. Ngay từ những năm trước giải phóng, khi đất nước còn chia cắt, nhà văn Sơn Nam bằng kinh nghiệm sống với ưu thế tìm tòi, chắt lọc trong vốn tư liệu quý của dân tộc, tuy trong điều kiện khó khăn về nguồn tư liệu và trong cái cô đơn tìm lối dẫn về cội nguồn, về quá trình thiên di, sinh cơ lập nghiệp của lưu dân Việt trên vùng đất mới phía Nam ngót 3 thế kỷ qua. Ngày nay, trong điều kiện hòa bình, thống nhất nước nhà, nhiều công trình nghiên cứu đã và đang được tiếp tục bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau để đào sâu, tìm hiểu về lịch sử 300 năm mở đất, giúp có cái nhìn hoàn thiện hơn, chân xác hơn về những khoảng trống lịch sử trong bước đường mở nước và dựng nước của dân tộc ta. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Lịch sử khẩn hoang miền Nam như một hướng tiếp cận về con đường mở nước và dựng nước của dân tộc ta ở vùng đất mới Nam Bộ. Nhà xuất bản Trẻ. Lời nói đầu. Tập võ, đánh cờ tướng, tắm hơi, câu cá, chơi hoa kiển, tìm lạc thú yêu đương, du lịch, uống rượu với bạn, đọc sách về thiền, vân vân, là những phương thức có hiệu quả để tìm sự thoải mái, thấy mình được hạnh phúc, không còn cô độc trong xã hội phức tạp mà con người như càng cô độc. Thiết tưởng, những hình thức tu luyện nói trên, tuy hữu hiệu, nhưng chỉ là giải trí nhất thời. Có lẽ ta nên đọc sử, đặc biệt là lịch sử nước nhà. Lúc sau này, những danh từ về nguồn, tìm dân tộc thường được nhắc đến. Nhưng về nguồn không chỉ để thưởng ngoạn là xong. Mỗi hình thức văn nghệ, mỗi vũ điệu, mỗi lá cây chỉ đẹp trong bối cảnh lớn của nó. Cái vỏ sò, vỏ ốc nằm trên bãi cát bao la với đại dương ngoài xa. Biển không một cánh buồm và bãi cát không in dấu chân người. Hoa sen nở trong đầm, giữa biển cỏ hoặc trong ruộng lúa bát ngát. Với em bé ở trần, bơi xuồng, bụng hơi đói. Ta chỉ hết cô độc, hết bị căng thẳng thần kinh khi tìm ra cái cớ để giải thích nỗi buồn vô cớ. Cái cớ ấy có lẽ ta chưa hòa hợp, dính liền được với bối cảnh hiện tại, như cái vỏ ốc trên bãi hoặc bông sen dính rễ dưới bùn. Chúng ta đang sống trong lịch sử và hiện tại quả là dính dấp với quá khứ. Nói gì thì nói, khi tìm hiểu một người, người ta phải làm công việc cần thiết là sưu tra lý lịch. Và người Việt Nam không thể nào hãnh diện đúng mức khi đọc tiểu sử của ông Hoa Thịnh Đốn, ông Nã Phá Luân hoặc ông Khổng, ông Thích Ca, mặc dầu đó là những người của nhân loại. Đọc lịch sử tai tiếng của Mỹ Quốc, xem phim về anh hùng phiêu lưu khẩn hoang là những phút mua vui hoặc nghiên cứu đứt đoạn. Không thể nào dùng lịch sử của nước khác để làm lịch sử của mình được. Ta trở về với bối cảnh của ta. Trở về lại là hành động tích cực, chứ không là thưởng ngoạn, thụ động. Đi ngang vùng đất ngày xưa là thành Chí Hòa, ngắm những đám cỏ xanh rờn vừa vươn lên khi mùa mưa trở lại, ta không khỏi ngậm ngùi. Nhưng bứng vài cụm cỏ trên nền đất đầy máu và nước mắt ấy đem về mà trồng trong chậu, thì hóa ra vô duyên. Tạm thời giải khuây được, nhưng tạo ra một sự cô độc mới. Đến vùng thuộc nhiêu, cai lạy, ngâm câu thơ "Đất linh bồi đắp cuộc ba dòng" của ông Học Lạc vẫn là chưa đủ. Cũng như khi qua đò máy Mỹ Thuận hoặc đò máy Vàm Cống vào buổi mưa lất phất, tưởng rằng cảnh đẹp, khói sóng tiêu tương hiện về. Phải là một sự chuyển mình, nhập thân vào bối cảnh mới. Ngày xưa là bóng dáng thằng bé chăn trâu, lưng trần phơi nắng, thất học. Ngày nay, ngày mai, bối cảnh là ruộng lúa, máy cày và hoa màu phụ. Đầu đề, lịch sử khẩn hoang miền Nam quá lớn, đòi hỏi sự làm việc cần cù, kiên nhẫn, lâu dài của một tiểu bang, một nhóm có thẩm quyền. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đánh bạo, thử vạch một lối để trèo núi cao. Chắc chắn là có nhiều lối khác để đi tới đỉnh núi. Chúng tôi chỉ có hy vọng là dẹp một mớ sỏi gai để thấy bóng dáng đỉnh núi. Tài năng, kiến thức và thời giờ làm việc của một người chỉ có hạn. cũng may là được giúp đỡ tận tình, đặc biệt của các viên chức ở nha văn khố, phòng lưu trữ công văn, các viên chức ở Thư viện Quốc gia, Thư viện Khảo Cổ, Thư viện của Hội Cổ học Ấn Hoa. Một số bạn đã giúp đỡ vài tài liệu quan trọng. Dám mong độc giả xem đây là bản khởi thảo. Sau này, đất nước hòa bình, phương tiện dồi dào, nhiều vị thức giả và các bạn trẻ hiếu học sẽ đi sâu vào đề tài này, để những đức tánh lớn của dân Việt được phát hiện bi hùng hơn, gần sự thật hơn. Tháng 7 năm 1973, Sơn Nam. Lưu ý về chú thích, xin tạm viết tắt như sau: GDTC, Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo, do Nhà Văn hóa Phủ Quốc Vũ Khanh đặc trách Văn hóa xuất bản năm 1972, gồm 3 tập, Thượng, Trung, Hạ. Nếu ghi chú GDTC Trung 17, tức là bản dịch nói trên thuộc tập Trung, trang 17. QTCB, Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu, tất nghiên cứu sử địa Việt Nam, Sài Gòn năm 1972. MMC, y dài, Minh Mệnh Chánh Yếu, bản dịch của Ủy ban Dịch thuật Phủ Quốc Vũ Khanh, đặc trách Văn hóa xuất bản năm 1972, đã ra 2 tập, 1 và 2. MMPB, Minh Mệnh Chánh Yếu, Thiên Phủ Biên 21, bản dịch đánh máy của Nguyễn Quang Tô. DNNTC, Đại Nam Nhất Thống Chí, Lục Tỉnh Nam Việt, bản dịch Tu Trai Nguyễn Tạo gồm 2 tập, Thượng và Hạ, Nhà Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản năm 1959. Những tài liệu của Nhà Văn khố Sài Gòn có số hiệu ghi trong văn kiện đại khái SL1678, tức là Service Loco năm 1678, CB615, tức Conseil Rivé 615. Riêng về số hiệu SL1742 là tài liệu chữ Nho, đa số về đời Minh Mạng. SL1755 đa số thuộc đời Tự Đức, và SL1743 thuộc loại linh tinh đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, chưa sắp loại từng văn kiện. Về các tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu và Cần Thơ mà chúng tôi đề cập riêng rẽ, ví dụ E-7, tức là hộp tài liệu đánh số E-7, trong một về tỉnh Rạch Giá là của văn khố thuộc Rạch Giá. Ví dụ như T-1 ở đoạn nói riêng về tỉnh Cần Thơ là tài liệu lưu trữ về tỉnh Cần Thơ, hộp T-1. Về địa danh, chúng tôi dùng theo ranh giới cũ và địa danh cũ hồi trước năm 1945. Ví dụ như vùng Trà Vinh, thuộc vùng tỉnh Trà Vinh, theo ranh giới trước năm 1945, hoặc Rạch Giá là Rạch Giá theo ranh giới thời Pháp thuộc, cũng như Cà Mau, tức là quận Cà Mau. Bạc Liêu là tỉnh Bạc Liêu ngày xưa, với ranh giới bao gồm luôn quận Cà Mau. Xin bạn đọc chịu khó nhớ lại là xong. Cho in lại bản đồ Nam Kỳ, với ni tất quá nhỏ thì chẳng lợi ích gì cả. Về tên người, chắc độc giả hẳn tha thứ khi chúng tôi viết không phân biệt Nguyễn Ánh, Gia Long, Tổ Quốc, vì đó là thói quen được chấp nhận, cũng như chúng tôi không phân biệt rõ ràng từng giai đoạn. Khi người Pháp mới đến, Inspector gọi là tham biện, vì là tiếng gọi thông dụng và chánh thức thời đó. Khu vực hành chánh, Inspection và Province gọi là hạt, trong dân gian và một số văn kiện chánh thức. Vì vậy, khi hành văn, chúng tôi không phân biệt chủ tỉnh và tham biện. Administrator, cũng như chức vụ thống đốc Nam Kỳ, không phân biệt giai đoạn quân sự hay dân sự. Thời Pháp thuộc, danh xưng chính thức là quan tham biện chủ tỉnh. Administrator, chef de province. Nhưng, làm việc tại tòa bố, Inspection, tỉnh X. Với một số độc giả còn trẻ, có thể chúng tôi chưa chú thích đầy đủ. Ví dụ như thuế thân, công sưu, cai tổng, hội đồng quản hạt. Nhưng nếu chú thích quá tỉ mỉ, thì lại hóa ra vô ích đối với những độc giả cỡ 45 tuổi. Xin lượng thứ vậy. Phần quan trọng nhất của việc khẩn hoang là làm ruộng. Chúng tôi không đề cập tới việc khai thác lâm sản, hải sản, ngư nghiệp và các đồn điền cao su, đồn điền trà, vân vân. Tác giả. Nhận xét tổng quát. Đồng bằng sông Cửu Long, Mê Nam và Inraudi là ba trung tâm sản xuất lúa gạo có dư để xuất cảng quan trọng nhất thế giới. Việt Nam, Sim, Miến Điện gồm đa số dân sống bằng nghề nông. Ba quốc gia này liên ranh nằm trong khu vực gió mùa với những nét lớn giống nhau. Lãnh thổ phát triển lần hồi từ Bắc xuống Nam, biết làm ruộng cấy ở đồng sâu, nhờ đó mà sản lượng đạt mức cao so với ruộng tỉa ở đất khô. Mức sống thấp kém. Nam Tiến không phải là mãnh lực huyền bí của riêng dân tộc Việt Nam. Những dân tộc chịu ảnh hưởng Ấn Độ vẫn đạt được kỹ thuật cày sâu cuốc bẫm không kém nước ta. Việc tôn thờ rắn thần và rồng để cầu mưa, vài môn giải trí như thả diều, trai gái đối đáp nhau, nào phải chỉ xảy ra ở Việt Nam. Dân Việt gặp phải dân Khmer vốn có nền văn hóa cổ kính khá cao. Vào thế kỷ 13, người Khmer đã tìm ra giống lúa và kỹ thuật dẫn thủy nhập điền, thích ứng, giúp họ thu hoạch 3 hoặc 4 vụ trong một năm. Cuộc nam tiến của người Sim, người Miến Điện gặp hoàn cảnh khá tốt về địa lý. Hai con sông Mê Nam và Inraudi thuận lợi cho việc thông thương, trong khi Hồng Hà và sông Cửu Long có nhiều thác đá. Từ hạ lưu sông Hồng, dân Việt len lỏi theo mấy cánh đồng lúa nhỏ bé dọc theo bờ biển Đông, nhiều dông tố để lần hồi về đến hạ lưu sông Đồng Nai, sông Cửu Long. Tuy là đặt chân trên đất cao miên, nhưng đối thủ đáng nể của người Việt đi khẩn hoang lại là người Sim đang nuôi tham vọng đô hộ vùng Vạn Tượng, Cao Miên và Mã Lai. Sim quốc lúc bấy giờ đang thời hưng thịnh, với tướng giỏi, với quân sĩ có kinh nghiệm về chiến đấu đường bộ và đường thủy. Người Việt đã giữ được thế chủ động trong hoàn cảnh gay go. Khi đặt chân ở đồng bằng sông Cửu Long, nước Việt bị chia cắt từ sông Danh, công trình khẩn đất và giữ đất lúc đầu chỉ do một số dân từ Quảng Bình trở vào gánh vác. Bây giờ, ưu thế của người Việt không là kỹ thuật canh tác cao, nhưng là ưu thế về tổ chức, chánh trị và quân sự. Bộ máy hành chánh khá hoàn hảo đã giúp cho chú Nguyễn theo dõi được tình hình ở những địa phương xa xôi. Quân đội có thể tập trung khá nhanh khi cần thiết. Đơn vị xã hội nhỏ nhất là thôn ấp, đủ khả năng tự trị. Các tổ chức đồn điền có thể tự quản trị về kinh tế và an ninh. Quân Sim hùng mạnh, nhưng đi xa thì mất hiệu năng. Nước Cao Miên lúc bấy giờ quá suy nhược. Vua chúa kém năng lực, chỉ biết cầu viện với ngoại bang. Dân chúng thì ly tán. Người Sim thường lùa bắt từng loạt dân Cao Miên đem về xứ họ để làm nông nô phục dịch. Vua chúa Việt Nam thúc đẩy việc khai hoang vì những lý do sau đây. Mở rộng địa bàn thống trị, đất rộng, dân giàu thì kinh đô được bảo vệ chu đáo hơn. Thuế điền và thuế đinh gia tăng nhanh chóng. Nạn đói kém được giảm thiểu. Nơi này thất mùa, nơi kia bù lại, ít có nguy cơ nội loạn. Dân số tăng gia, thêm lính tráng, thêm dân sâu. Bộ đinh và bộ điền tiêu biểu cụ thể cho dân lực, tài lực. Với binh sĩ giữ gìn bờ cõi và trấn áp nội loạn. Với tiền bạc và nhân công làm sâu, vua chúa tha hồ phung phí, sống xa hoa. Xây đắp cung điện lăng tẩm, ưu đãi người trong họ, mua chuộc quan lại để ngôi vị được ổn định. Chống các âm mưu ly khai ở địa phương. Về phía dân chúng, khẩn hoang là việc tích cực, không phải là hưởng thụ, thụ động, chờ thời vận. Phải có yếu tố thiên nhiên tương đối thuận lợi, đất quá thấp thì lúa dễ bị ngập, quá cao thì gặp nạn thiếu nước. Từ nơi cư trú đến thửa ruộng, đường đi phải gần để khỏi phí thời giờ lui tới. Lúa đem về nhà không mất nhiều công lao và phí tổn chuyên chở. Đủ nước ngọt để uống, nấu cơm và cho trâu bò uống. Gia đình đủ vốn liếng, đủ lúa gạo ăn trong khi chờ lúa chín. Lại còn quần áo, tu bổ nhà cửa, thuốc uống, trầu cau, lúa gạo để nuôi heo gà, ghe xuồng, nông cụ. Thêm vào đó, còn yếu tố xã hội vì làm ruộng đòi hỏi sự hợp quần cần thiết. Sức một người, một gia đình chỉ có hạn. Một khoảng ruộng ở giữa tứ bề đất hoang thì hoa màu sẽ bị chim chuột từ các vùng lân cận tập trung lại phá nát. 5-7 gia đình góp sức canh tác liên ranh nhau thì sự tổn thất vì chim chuột được giảm thiểu. Mùa cấy tuy là co giãn, xê xích 10 ngày nhưng nằm trong thời gian quy định. Cấy quá sớm, thiếu nước. Cấy quá trễ, cây lúa mọc lên không kịp nước mưa. Mỗi người chỉ có thể cấy chừng 4 mẫu tay trong một mùa mà thôi. Đàn bà lo cấy ở nơi này, thì đàn ông lo dọn đất ở nơi kia. Dọn đất cấy quá sớm, cỏ mọc trở lại, trì hoãn, thì nước trong ruộng lên cao, không dọn đất được. Lúa chín mà gặp trễ chừng 5-7 ngày là hư hao. Phát cỏ, cấy lúa, gặt lúa, đòi hỏi sự tập trung nhân công, mướn hoặc đổi công, theo lịch trình không được bê trễ. Phải nhờ người lân cận hoặc người ở địa phương khác đến. Ngay trong một khoảnh đất nhỏ, mặt đất chưa bằng phẳng, nơi cao, nơi thấp, việc đắp bờ, tát nước vẫn là công trình của nhiều người. Vùng định cư để khai hoang cần liên lạc với vùng phụ cận dễ dàng để giải quyết vấn đề nhân công. Trong một ấp, nhà này không được ở quá xa nhà kia. Gần thôn ấp, phải có nơi bán tạp hóa, có người cho vay, người tiêu thụ lúa. Việc sanh đẻ, cưới hỏi ma chay, đòi hỏi các phương tiện tối thiểu. Nhà cửa, tánh mạng người dân phải được bảo vệ, chống trộm cướp, loạn lạc. Lại còn nhu cầu học vấn, nhu cầu về tâm linh, với chùa, miễu, đình, hát sướng. Đơn vị tối thiểu về xã hội vẫn là một làng. Khẩn hoang đòi hỏi nhiều yếu tố cơ bản. Khẩn hoang ở đồng bằng sông Cửu Long là cuộc vận động lớn, toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Vua chúa quy định chính sách điền địa, thuế khóa, quân dịch và thưởng phạt. Tùy nhu cầu mà có khi quân sĩ, lưu dân và tù nhân phải đóng đồn, lập ấp, cày cấy ở nơi mất an ninh. Đất kém màu mỡ, khó canh tác, nhưng chính quyền lại cưỡng bách đến định cư. Có những giai đoạn, những khu vực mà chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc khẩn hoang, nhưng cũng có lúc người dân được dễ dãi. Nhiều vùng đất, tuy người Cao Miên chưa chính thức nhượng lại cho ta, nhưng dân ta đã đến khẩn hoang, hoặc ngược lại, đã nhượng từ lâu, nhưng vẫn còn hoang phế. Cuộc vận động, phối hợp, quân sự, chính trị, kỹ thuật này có thể chia ra từng thời kỳ. 1. Từ các chúa Nguyễn đến những năm cuối đời Gia Long. Khai khẩn vùng đất phù sa tốt, đất dòng ven sông, đất cù lao theo nhu cầu phát triển xứ đàng trong, phục quốc và củng cố quốc gia. Còn lại các vùng nước ngập sâu vào mùa mưa, đất quá phèn, rừng sát, vùng người Miên tập trung, trên nguyên tắc thì để nguyên vẹn, Rạch Giá, Sóc Trăng, Trà Vinh, Châu Đốc. Thành lập các trấn Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Thanh. 2. Từ cuối đời Gia Long tới cuối đời Minh Mạng, khai khẩn phía Hữu Ngạn Hậu Giang, nối qua vùng đồi núi Thất Sơn vì nhu cầu xác định biên giới Việt, Miên. Khai khẩn vùng đồi núi, vùng đất thấp, canh tác những lõm đất nhỏ mà cao ráo giữa vùng nước ngập lụt. Thành lập tỉnh An Giang, tách ra từ trấn Vĩnh Thanh. 3. Từ đời Thiệu Trị đến đời Tự Đức, khai khẩn những điểm chiến lược nhằm đề phòng nổi loạn ở phía Hậu Giang, chính sách đồn điền được thúc đẩy mạnh. Thực dân Pháp đến nhằm mục đích bóc lột dân công, rẻ tiền và xuất cảng tài nguyên đã thực hiện được vài việc đáng kể. A. Cho đào kinh để chuyên chở lúa gạo, giúp giao thông vận tải được dễ dàng, đồng thời rút bớt nước vào mùa lụt từ Hậu Giang ra vịnh Sim La. Vùng đất phèn, tạm gọi là phù sa mới, không còn bị nước ngập quá cao. Việc chuyên chở sản phẩm về Sài Gòn ít tốn kém hơn trước. Thành lập các tỉnh mới, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Vùng này trở thành nơi dư lúa gạo, nhờ dân ít mà mức sản xuất cao. Khai khẩn rừng tràm và đồng cỏ. B. Thúc đẩy việc làm ruộng sạ, nhờ chọn được các giống lúa thích hợp hơn. Vùng đất thấp ở Long Xuyên, Châu Đốc và Đồng Tháp 10 canh tác được. Còn lại là vùng rừng sát Cần Giờ, rừng Đước Cà Mau, rừng Thang Bùng U Minh, vùng đất quá nhiều phèn chung quanh Hà Tiên và Đồng Tháp 10. C. Lập đồn điền cao su ở miền Đông.